Thì đây bữa nay là nghe giảng qua cái bài Bát Chánh Đạo, tiếng Phạn tôi là Ariya Athangika Magga. Ariya là chánh, là thánh, còn Athangika là bát, là tám, nó Magga là đạo, tiếng Sanskrit gọi là Maraga, còn cái này là Magga, nó chỉ khác là chút xíu thôi. Vì tiếng Phạn nó có Nam Phạn với Bắc Phạn, Bali với Sanskrit, thì nó khác cái chút chút thôi. Về tiếng Bali thì nó đơn giản hơn, còn tiếng Sanskrit thì nó cô đọng hơn, cho nên ta ở Ấn người ta gọi là Bali là cái văn chương bình dân, mà Sanskrit là cái văn chương bác học. Và khi Đức Phật còn tại thế là Phật nói tiếng Bali, rồi sau đó mới dịch từ khuyên kêu là kết tập kinh điển rồi nó mới dịch từ cái tiếng Bali đó ra tiếng Sanskrit. Thì Sanskrit không phải là Phật nói, Bali mới là Phật nói. Vì mình hiểu như vậy đó. Bây giờ có ba phần: phần duyên khởi, phần chánh đề, phần kết luận. Thấy chúng sanh mê mờ cái chân lý, chìm đắm trong biển sanh tử, nên mới Phật mới nói ra cái bát chánh đạo này. Không? Bởi vì thấy chúng sanh mê mờ chân lý đó, ví dụ đây nè, mình đương chính, mình đương tu, đương học nữa, mà mình cũng không có nhận được cái chân lý. Mà chân lý là cái gì? Chân lý là cái chân tâm của mình, không có cái gì ở đâu xa hết trời. Mà hỏi bây giờ mình nhận được chưa? Mơ mà mình nhận giặc làm con, nhận giả làm chơi, mình nhận cái vọng á, lại cho là cái chân của mình. Cái vọng đó nó không phải. Cho nên những cái mà mình sống hàng ngày đây như cái hay, cái biết, cái vọng tưởng đó là cái vọng không à. Đó, chính như vậy cho nên chúng sanh mê mờ cái chân lý, không nhận được cái chân lý. Cho nên nếu mà thầy nói, nếu mà quý vị mà nhận được cái chân lý, cái tâm của mình rồi á, là quý vị không bao giờ dám tu mà một cách giải đãi, hoặc là tu mà giống như cái máy hay cái dặn chạy không dặn thôi đó. Thì biết chừng nào mình cứ là tự, khi mà nhận được nó rồi á, ta đến giờ phút nào là cũng phải tinh tấn hết, tinh tấn đủ mặt. Chứ không phải là tinh tấn chỉ là lo cái bên trong phòng, tất cả rồi tất cả những cái chuyện làm của mình tinh tấn á, với cái tâm tinh tấn á, thì cái chuyện đó á, cái chuyện mình làm á, nó trở thành là cái chuyện giác ngộ. Còn nếu cái chuyện làm của mình á, mà với một cái tâm giải đãi á, thì cái chuyện làm đó nó trở thành ra kêu là mê lầm. Tất cả những chuyện, dầu cho cái chuyện mà quý vị dùng cái thân quét nhà, gánh nước, bữa, củi, lau, bàn, quét ghế, mà nếu mà chúng ta làm với một cái tâm sáng suốt á, cái tâm Bồ Đề á, thì chuyện tất cả những cái chuyện đó nó trở thành là Phật sự. Phật sự là cái chuyện sáng suốt giác ngộ. Còn nếu mà chúng ta làm với một cái quể quải, làm với một cái lòng biếng cực chẳng đã, bởi vì không lẽ nó mình sống như thế này mà mình không làm có nó kỳ cục, hoặc đó thì cũng không được. Cái đó nó gọi là mình làm với cái phiền não, hoặc là làm mà ở trong đó còn có cái tánh, nghĩa là mình làm để hơn người kia, mình làm để cho nó đặc biệt, cũng chưa được, cũng chưa thể nhập được cái chân lý nữa. Thấy không? Cứ việc làm với một cái tâm sáng suốt, không có nhân ngã bị thử, không có kêu là chút nào mê mờ kêu là ở trong đó đó, thì cái đó nó trở thành ra từ từ là mỗi cái việc mình làm đều là chân lý hết. Đâu có gì ta. Còn nếu mà mình làm không có một cái tâm sáng suốt vô đó thì nó lại là phi chân lý, mà cái đó người ta gọi là cái trí thế gian. Mà cái trí thế gian thì nó lại là một cái tai nạn, thế trí biện thông nạn. Là bởi vì cái trí thế gian là làm ở trong đó rồi mánh khoen thu đoạn danh lợi đủ, thì cái đó nó thuộc về một cái tai nạn đó. Hiểu không? Hiểu ở đâu? đó. Cho nên cứ chấm đắm chìm ở trong cái biển sanh tử luân hồi. Ngay bây giờ mình sống lên thế này nè là giống mình sống ở trong cái biển sanh tử đây nè, thấy không? Nghĩa là hàng ngày hàng giờ hàng phút là sống, bị đủ chịu sống lên xuống đó, nó không có yên đâu quý vị, thấy không? Mà rồi mình không có tìm cái lối thoát, mình cứ ở, nhất là mình mang cái thân tứ đại này nè, nó không có làm chủ được chút nào hết, là bởi vì nó giả quyển quá. Rồi bây giờ cái linh tánh của mình nó lại nằm ở trong cái giả quyển đó, thì mình chưa hiểu, nó khó vươn lên là vậy đó. Cho nên phải đủ nghị lực, phải coi như là thì mới tu phước nổi. Còn yếu lắm tu phước cũng nổi, bị cái phiền não nó nhận chìm hết rồi. Phiền não tức là cái tánh phiền não đó, hay là cái ngu ấm ma nó nhận chìm hết rồi. Nhớ kỹ cái điểm đó, mấy cái đó phải nhớ đó. Cái điểm thứ hai, đây là pháp môn rất phù hợp đối với chúng sanh bất cứ thời nào. Thời chánh pháp, thời tượng pháp, thời mạt pháp. Cái bát chánh đạo này là coi như thành thử ở trong 37 phẩm trợ đạo. Chứ thiệt ra thường thường người ta đi về bát chánh đạo không, bởi vì con đường nó có 8 nẻo chánh. Chung nữa người thầy sẽ định nghĩa nó ra để quý vị thấy đó. Thành ra cái pháp môn này thời nào, thời Phật tại thế cũng phù hợp, thời Phật nhập niết bàn là cũng phù hợp, cho đến cái đầu mạt pháp này cũng vẫn là phù hợp. Phải nói con đường bát chánh là cái con đường nó phải có, phải đi lên con đường đó. Nếu mà cái tâm chúng ta không đi lên trên con đường đó thì không đi tới đâu đâu ấy. Tâm nó tâm đi chứ phải là thân, ngoài mang cái thân này đi đâu. Bát chánh đạo là cái pháp môn thông dụng nhất, hành hành nhất ở trong đạo đế. 37 phẩm trợ đạo thì chỉ có 8 cái phẩm này á, là coi như là duy nhất. Cho nên duy nhất cho đến nỗi mà người ta còn phải làm ra thành cái khẩu hiệu như là bát chánh đạo để nhắc nhở nữa, chứ không phải là nội cái mà chỉ giảng giải ở trên văn tự không đâu, mà phải làm hình bát chánh đạo để nhắc tới đó là phải luôn luôn phải chánh kiến, chánh ngữ, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và hàng ngày mình giữ được như vậy đó, tức vẫn là ngon lành quá, à, thấy không? Thì đó là cái phần kêu là phần duyên khởi. Bây giờ tới cái phần chánh đề, ở đây nó có 3 phần ABC, phần A, phần B thì định nghĩa thành phần của bát chánh đạo, cái sự lợi ích và mẫu thành phần của bát chánh đạo là như thế nào thế nào, hiện tại tương lai. Thì bây giờ đây bát chánh đạo là gì? Định nghĩa, định danh và giải nghĩa. Định danh và giải nghĩa, định cái danh từ đó rồi đem cái danh từ đó giải nghĩa. Thường thường mình giảng ở trong đạo Phật cái đề tài nào cũng vậy, bởi vì cái danh từ trong đạo Phật nó nhiều lắm, mà cái người nghe người ta không hiểu cái danh từ á thì người ta không hiểu được giáo lý. Do đó cho nên ở sau cái phần gặp đề rồi là mình phải định nghĩa bất cứ là thời pháp nào. Thì ở đây là bát chánh đạo, bát là 8, chánh đó là trên chánh, đạo là con đường. Cái con đường trên chánh có 8 nẻo, một cái con đường nhưng mà nó có 8 nẻo chứ không phải là 8 con đường đâu. 8 con đường thành hình viên đó nó lung tung hết sao, con đường đó nhưng mà nó có 8 nẻo, hiểu không? Bát chánh đạo là cái con đường chân chánh, nó có 8 nẻo, mình phải đi luôn luôn, phải tới cái nẻo nào đó là phải chánh, tới cái nẻo nào đó là phải chánh, tới cái nẻo nào là phải chánh, thì nó đi báo đi tới hoàn toàn sáng suốt giác ngộ và giải thoát. Đó. Cũng kêu là bát thánh đạo, bát là 8, thánh nó tất nhiên là thánh thiện, đạo là con đường, là ta cái con đường thánh thiện nó có 8 cái nẻo, 8 cái nẻo. Đó. Con đường thánh thiện tức là con đường để mình đưa mình lên quả thánh, gọi là thánh đạo, thấy không? Con đường để đưa lên quả thánh thì phải hành trì luôn luôn với bát chánh đạo này, đó, quý vị thấy không? Đó. Rồi bây giờ đây là thành phần của bát chánh đạo, thành phần thấy không? Trước hết là nói chánh kiến, chánh kiến tiếng Phạn kêu là samadhi, hai chữ T á, dithi, cái chấm ở dưới, khi mà chấm ở dưới hai chữ T là cái lưỡi đập nó phải cong lên chút. Dithi, thường thường ta đọc mấy người Ấn Độ, mình đọc giống nhau, trò chơi không có gì hết á. Samadhi, sama tức là chánh, dithi là kiến, chánh kiến. Kiến đây tất nhiên là nhận định. Kiến đây tức nhưng là hiểu biết, nhận định, chứ không phải là một cái thấy không đâu. Kiến thường thường cái nghĩa đen đó là thấy, nhưng mà ở đây không phải là thấy không, mà nhận định nó thế nào, phải nhận định cho chân chánh, phải hiểu biết cho chân chánh. Chứ nếu mà mình hiểu biết tà thì nó là trật, nó không có cái chánh, hiểu không? Mà cái gì hiểu biết tà, cái gì hiểu biết chánh, thầy nói cho là nhận định rằng mình có ông Phật của mình trong này nè, cứ theo cái ông Phật đó để mà coi như là chuyển phiền não để thành bồ đề, chuyển sanh tử để thành niết bàn, thì cái đó gọi là chánh kiến. Còn tà kiến tất nhiên là tin tà đảo kiến những cái gì ở bên ngoài, hiểu không? Nó bây giờ tu để mà mình luyện cái đó để cho trở thành coi như là người có thần thông, có diện dụng, thì nó như vậy đó. Để gì? Để mà đi tới sáng suốt thành Phật thì người ta gọi cái đó là tà kiến. Cái gì mà đi thẳng vào tâm của mình mà hành sự thì gọi là chánh. Còn cái gì mà đi hướng về bên ngoài mà hành đó, thì người ta gọi là tà. Thế thật. Bất cứ gọi chánh đạo cũng vậy, tà đạo cũng vậy. Ta gọi là chánh pháp cũng vậy, tà pháp cũng vậy, nó cũng giống vậy. Chánh pháp là những cái phương pháp đó để dạy rằng đi thẳng vào tâm mình để mà tu mà tiến rồi giải thoát thì gọi là chánh pháp. Còn mà tà pháp đó tất nhiên là theo tin tà đạo kiến ở ngoài, phải làm thế này, phải làm thế này rồi mới được đắc đạo, mới được thành đạo. Mấy cái đạo, mấy cái mà người ta cứ lo đi tìm bên ngoài đó, cầu thần thông diệu dụng cho nên được hết á, cầu là được. Nhưng mà cuối cùng mấy đạo đó người ta không có đắc được cái kêu là cái lậu tận thông. Thì nhà thì nghĩ là trong người ta tâm đắc được, nhưng mà cái lậu tận thông chịu, là cái lậu tận thông là phải diệt hết phiền não trong con người này thì mới được. Mà mấy cái người họ tu luyện như vậy họ đâu có diệt phiền não, họ là họ luyện cái ngọn ở bên ngoài thôi đó. Cho nên người ta mới gọi là tà, hiểu không? Thì nhận định chân chánh, a là nhận định chân chánh, mỗi việc gì á mình phải nhận định cái chân chánh, từ cái việc nhỏ cho đến cái việc lớn, từ cái việc hình thức cho đến cái việc tinh thần, từ cái việc đạo cho đến cái việc đạo, mình phải nhận chân cho nó sáng suốt, nó chân chánh, thì gọi đó là chánh kiến, thấy không? Dẹp các cái tà kiến chứ vọng kiến, nghĩa là tin tà đạo kiến là những cái gì phải tu luyện như vậy đó nó mới được thành thông, hay là cứ nghe chỗ đó có một vị bây giờ giống như là Phật sống rồi, nhào tới lễ bái cúng dường rồi để mà cầu tập bài tập lại. Cái gì nên nhớ kỹ, dầu cho có những vị Bồ Tát mà người ta thị hiện tánh gia, người ta kêu là tái sanh đi nữa, không bao giờ mà người ta nói là người ta là Bồ Tát. Bởi vì nếu mà cái gì đó sinh, cái gì đó là Bồ Tát hay gì đó là Phật hay là gì đó là nó là giả rồi, không có thiệt. Hiểu không? Cái gì hiểu tại sao vậy? Bởi vì nó đâu có chuyện cái quả gì gì mà thiệt. Mình học cái đạo là mình biết đó, thấy không? Mà hãy cái tâm mình nên mà mình nói rằng là mình đã đắc cái quả đó hay là đặt cái quả đó, tức là vọng đó. Mà vọng thì nó không phải là chớn. Đâu có gì theo. Quý vị cũng phải hiểu cái đó cho kỹ lưỡng để rồi cắt nghĩa lại cho Phật tử đời này người ta nghe. Bởi vì khổ lắm, Phật tử đời này mà hãy là nghe đồn ở chỗ nào đó, nghĩa là có một vị đó họ tự xưng dữ lắm, do là Di Lặc tái thế hoặc là Quan Âm thị hiện, rồi thôi Phật tử họ cứ nôn nao họ đi, rồi tới đó họ giếng cho được, rồi tới đó thì dĩ nhiên là cái vị đó họ phải đưa phép này phép kia. Thì vì cái lòng mà tin, cái gì lòng tin nhiều mắt tin tưởng đấy, thành thử đó nó trở thành thánh thiện. Chẳng hạn như cũng cái nước đó họ đưa thôi, nhưng mà cái người mà họ tin quá đó thì họ uống cái nước đó giống như là thánh thủy vậy, như nước thánh này, chứ có cái gì ở đâu. Là tất cả những cái đó mà nói theo cái chánh pháp á thì nó gọi đó như là tà kiến đó, tu tà kiến hay là vọng kiến. Chứ còn nếu mà sự thật á là một vị chẳng hạn như nói rằng ở trong một cái quãng đời mình học giáo lý để mình hiểu. Không bao giờ mà có trong một cái thời kỳ mà có hai Đức Phật ra đời đâu. Các vị Bồ Tát thì người ta không bao giờ kêu là quyền hiện, bao giờ không bao giờ người ta tự sinh. Nếu mà tự sinh thì không phải là Bồ Tát hay là không phải cái người tu rồi. Chẳng có nhiều người nữa là họ sinh là chứng sơ quả tu đà hoàng, nhị quả tu đà hàm, cái khái như thì cũng bởi vì tại sao mình phải giảng cho kỹ cho cái người khác người ta nghe. Ví dụ như chẳng hạn như bây giờ quý vị sang ở nước này làm ngày làm đêm, chịu khó chịu nhọc đủ phương kế hết, nghĩa là kiếm được một số tiền rồi mua được 5-3 kg vàng, thấy không? Mua thiệt. Giống cũng như vậy, thầy nói thí dụ liền, mình tu đâu có phải nó đơn giản đâu, phải tương lau muối mặn đạp giỏi giờ sành giúp nhật công phu giúp nhật nam mới đắc quả được, chứ đâu có phải nó mà dễ dàng gì đâu, thấy không? Đó. Rồi bây giờ khi mà đắc quả được thì nó quyến báo vô cùng, nghĩa là nếu mà cũng như là người ta được vàng kia mà bây giờ nếu mà mở miệng nói ngay, nói với cái người trong nhà chứ đừng có nói tới cái người ở ngoài nữa, nó bây giờ có trong nhà có 4-5 kg vàng, nậu nói như thế thôi, quý vị thấy không? Nậu người trong thâm tập trong nhà thế, nó không tìm cách, một là nó xin bớt hoặc nó mượn mà không cho là nó sanh chuyện. Còn người ngoài mà họ nghe được như vậy đó thì họ tìm đủ cách để mà họ chiếm đoạt, để trộm cắp, đó quý vị thấy không? Thì cái tai hại nó tới cỡ nào. Cũng như vậy, khi mà đạt được một cái quả vị gì đó thì chính mình nhiều khi mình cũng không có để tâm để cho đừng có nói tới, nghĩa là biết là mình biết cái đó là cái gì không biết, nhưng mà không bao giờ để tâm tới cái sát na thứ ba, thứ tư, thứ năm. Bởi vì nếu mà cái đó mà nếu mình để tới cái sát na thứ hai, thứ ba, thứ thì nó trở thành vọng, mà cái vọng thì nó không có, chứ là nó không phải là chơi. Vì vậy cho nên quý vị nên nhớ kỹ là những người mà họ tự xưng là Bồ Tát tái sanh thị hiện á, toàn là chả hiểu mà phải đấy, thấy không? Chứ còn thiệt á, cho nên người ta nói nếu mà thứ vàng thiệt á là ít cái quảng cáo lắm, ta chỉ nói vậy thôi. Còn cái thứ mà vàng mà giả với vàng mà không có đúng cái phân lượng á, nhiều khi họ phải quảng cáo gần độ hết, là đủ thứ hết à, để nói nó liên quan tới cái chữ tà kiến, động kiến, để quý vị hiểu cái đó. Mà cái thời không phải là thời bây giờ đâu, mà thời trước đây cả đâu 300 năm cũng vậy. Cái thứ nó nhiều năm, lâu lâu là hiện lập nó sinh toàn là những cái quả vị cao không à. Đó, trộn nước cái nó mạc từ đường lắm, nó làm gì đến đó, đó hiếm gì mà trình là mạc hay, chứ còn nó làm cho thiên hạ cũng là coi như là chạy theo bán gót mà nó hư hỏng hết. Rồi nói nữa quý vị biết cái dụng đó, rồi mới đem cái tuệ để mà chiếu soi. Thì đó những cái hồi nãy giờ thầy giảng đó, tức là luôn luôn mình phải đem cái trí bát nhã của mình để mà mình soi cái nào nó là thiệt, cái nào nó là giả, cái nào nó là chân, cái nào nó là vọng, mình biết đó. Ngay một cái chuyện mà mình tu cũng vậy ha, hàng ngày đây nè, mình coi cái ví dụ như cái thần kinh của mình nó có nhiều rồi đó, mình thấy giọng quá không có chân, nghĩa là mình cũng không biết là vọng là chân nữa, mê mẩn cho tới cái chỗ đó kêu là mê. Rồi còn có người ta để ý kêu là tâm niệm hàng thanh tịnh đó, ta để ý thì cũng phải cho khéo, phải lấy cái trí tuệ để mà chiếu soi. Nhưng còn nếu mà mình không lấy cái trí tuệ chiếu soi á thì nó lại là tập bại tập bá. Cũng như vậy thầy nói cái thực tế cho ở trong này thì dĩ nhiên là việc chứng kiến thực tế trong này. Mỗi một việc gì mà mình làm, nhất là làm ở trong phạm vi Phật pháp, ở trong phạm vi tự viện, ở trong phạm vi đạo lý, thì mỗi một việc đó là người làm đúng chân lý hợp sự thật, việc gì cũng vậy hết. Thì cái đó gọi là chánh kiến. Còn nếu mà mình làm mà mình không có, một là mình không hiểu cái làm của mình nó thế nào, Và trong cái khi mình làm á, nó không đúng thì nó cũng không phải là chánh kiến. À, quý vị, tại vì quý vị đa số trong này thầy không dám quên độ hết cả nắm, tại vì yếu quá. Cho thiệt ra những cái đó thầy nói thì nhắc hoài, ví dụ đừng nói gì ở đâu mà. Cái vấn đề mà quý vị sử dụng chuông nhỏ đó, ngắn người ta, khi mà người ta biết ta tập đánh được rồi là người ta phải coi lại, xét lại, nghĩa là dùng cho nó đúng mình làm sao. Đánh chuông nhỏ nó đi tới cái chỗ gọi là nhập diệu, cái chỗ mà ai mà vô cái phần thọ trì đọc tụng với mình là họ giai đại quan hỷ, kể cả người kêu là người ngoại quốc họ chỉ đọc được thôi à, họ cũng theo được cái thời kinh thì cái tâm họ nó có quan hỷ. Quý vị thấy không? Thầy thấy bớt lắm, họ đánh thôi như chữa lửa mới rứt đầu rứt tóc. Thiệt ra người ta cũng không dám đi những cái thời kinh đó, bởi vì vô thấy là không biết sử dụng chung nó. Quý vị thấy còn có nhiều cái lễ người ta đông những cái một cái hậu trường vậy, vậy lên đánh mỏ nậu ngang mình thôi, để nông mà cái sống của mình đó trên mấy người đã nghe thôi cũng là trọng bài trọng bài. Còn đánh cũng vậy, đánh cho mà hàng cho cái chuông cũng vậy, những cái đó người ta mới gọi là pháp bảo. Pháp bảo mà mình sử dụng pháp bảo yếu quá, thành ra thầy thấy yếu quá. À, cũng như mấy cái bữa mà tụng kinh chiều đó thầy thấy thiệt là sử dụng nó kêu là nó là sao đâu á. Nói như vậy không có nghĩa là không có nghĩa là phải đánh chậm quá hay là phải đánh gì, nó cái đó nó liệu lượng theo đó. Mình ví dụ như mình bởi vì chuông mỏ ta để đóng gì ta thấy để liếc ta thấy cái người mà hành lễ đó là bao nhiêu người, qua cái người đó là mới hay là cũ, mình theo mình phát kinh ra mà người nào họ cũng theo tiếng mỏ, đánh cái mỏ cho nó tròn trịa, nó tươi trắng cái mỏ đó, là tự nhiên là họ phải nhào vô đó họ đọc hết rồi, nghĩa là đánh làm sao mà họ đọc cho được. Chứ còn cái chuyện của mình đó là khác, thấy không? Kể cả người ngoại quốc mà nếu mà học đâu đâu thì thầy thấy cái đó là kêu là quý vị coi là đạt được cái chánh kiến, hay là đạt được cái công việc làm việc tu của mình, còn không thì nó yếu lắm. Đó. Còn khi mà thí dụ như bây giờ quý vị nhìn chỉ là thấy ở trong đại chúng thôi thì tự nhiên cái đó mình phải sử dụng cái khác, trong đại chúng tăng đi thôi phải sử dụng cái khác. Còn nếu mà mình thấy mà có đâu ba người ngoại quốc thì cái đó hiểu biết phát cái đó là kêu là phát trí thanh tịnh để mình hiểu biết đó, để mình sử dụng. Thì đó như vậy đó, mỗi việc từ cái việc quý vị mà nấu cơm nấu nước cũng vậy. Như vậy mình phải biết nhớ làm sao để mà độ cho họ được, họ ăn được những cái món ăn chay mà nó ngon lành, ở trong đó tự nhiên họ nó muốn phát tâm được, thấy không? Còn nếu chẳng hạn mình nói là thì tôi hết sức tôi nấu gì ăn được là được, cũng được thì thâu này kia nọ thì nó lại là yếu đó. Thì tất cả những cái chuyện khác thì như vậy đó, thì phải nhắc ra đó thì mình nói thì quý vị chứ. Bây giờ tới cái phần kêu là chánh tư duy samma-sankappa. Samma là chánh, sankappa là tư duy. Tư duy tức là suy nghĩ, luôn luôn phải suy nghĩ chân chánh. Suy nghĩ chân chánh mà hãy nói tới suy nghĩ chân chánh tức là suy nghĩ thiền định, suy nghĩ niệm Phật. Ngoài cái đó ra là tà tư duy hết. Tà tư duy tức là suy nghĩ việc đời việc thế gian chuyện nội chuyện kia đó. Mà nếu như mà nghĩ cái chuyện đó giống như chuyện thế gian, nhưng mà mình nghĩ để mà mình làm cho Phật pháp, thì chính cái đó nó cũng là chánh tư duy. Là bởi vì những cái chuyện đó là nó nằm ở trong đạo, chứ còn không phải là nằm ở ngoài đời. Thì cái chuyện đó mà mình sử dụng đúng đó, nó cũng thành là chánh tư duy. Nghiệm xét chân chánh, chữ này chữ nghiệm chứ không phải chữ nghiệp đâu, đánh sai đó. Nghiệm xét chân chánh, luôn luôn tư duy tức là nghiệm xét chân chánh. Mình coi mình làm cái việc đó có đúng hay không, nó có đúng như lời Phật dạy hay không, kêu là nghiệm xét chân chánh hay là sai. Mà nếu mà mình thấy mà nó sai nó xuyển là mình phải thưa hỏi, kêu là cầu đạo liền. cầu đạo đó. Đó thế, nghiệm xét chân chánh những cái gì vậy mà nó nghiệm xét trên đường đạo. Mà b suy nghĩ tam nghiệp để tiến đến tam vô lậu học. Mình cứ suy nghĩ thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp của mình à, rồi để tiến đến mình đổi cái tam nghiệp đó luôn luôn trở thành ra cái tam vô lậu học. Tam vô lậu học là cái gì quý vị nhớ không, biết không? Là tam vô lậu học là giới định huệ à. Giới tất nhiên là lúc nào thân tâm của mình cũng được thanh tịnh luôn luôn, gọi là giới à. Định tất nhiên là tâm lúc nào cũng định tĩnh luôn luôn. Huệ dĩ như thế, phát sanh trí huệ lúc nào mình cũng sống với giới định huệ. Thành ra con người từ cái giới định huệ đó nó đi lên con đường thánh thiện nó dễ lắm. Còn nếu mà thiếu giới định huệ đó, mình cứ sống với ba nghiệp không, thì có khi thì thiện, có khi thì ác, có khi thì vô ký. Thành ra mình phải tiến lên tới cái tam vô lậu, sống với cái giới định huệ. Giới tức là những cái giới pháp, mình sống làm sao cho thân tâm luôn luôn nó yên tĩnh, nó nhẹ nhàng, đừng cho cái thân tâm nó không yên tĩnh. Thí dụ như bây giờ mình sát sanh thì làm sao mình yên tĩnh được? Thân hành động như thế rồi tâm làm sao mà nó yên? Trộm cắp làm sao mà cái tâm nó yên tĩnh được? Dần dần là dần dần theo đó, dù là suy nghĩ ba nghiệp để tiến đến tam vô lậu học là vậy đó. Phần thứ ba là tìm phương pháp giải thoát cho mình và người. Suy nghĩ, suy nghĩ không biết làm sao đây để mà để giúp trên đời chứ. Sao mà họ mê muội quá, quá sức mê muội, tìm đủ cách này cách kia cách kia cách nọ để mà thế, tìm phương pháp giải thoát cho mình và người. Trước hết là cho mình trước đó, thấy không? Thí dụ như cái tánh của mình từ trước tới bây giờ, phải nói ai vừa nói tới cái là buồn là giận liền. Bây giờ mình phải làm sao mình sửa đó, mình suy nghĩ xin qua nó kỳ quá đi, qua mình người tu nữa mà hở là cái giận là hờn là buồn thì coi nó ra sao nữa, dẹp. Cho nên mình đổi lại là lúc nào cũng như lúc nào rất là hoan hỷ, rất là tùy hỷ. Đó, đó là cái tiến tu đạo nghiệp. Thí dụ như mình ưa có cái tánh, từ hồi nào cái tánh này nó không phải là nó kêu là nó mới đây đâu. Cái tánh nghĩa là phải đậm tới cái là khóc, đậm tới cái là khóc, là mình phải suy nghĩ bây giờ phải dẹp, tôi phải dẹp, phải đậm tới là cười, đậm tới cái là cười, đó là mình tu. Nhớ vậy đó, mà mình làm chưa được cái gì phải làm sao cho được bất cứ giá nào. Nghĩa là nếu mà nó chưa được như vậy, nó mà hỏi nó cứ theo cái tánh cũ mình bỏ đó, nó dài tuần lễ đi, biểu phải như vậy hả? Đó nó vậy đó, mình phải tìm suy nghĩ chứ là chánh tư duy, nghĩa là suy nghĩ cái việc chân chánh là vậy đó, là luôn luôn phải suy nghĩ à. Hay là hầu nào tới giờ mình ưa có cái tánh gọi là nghi ngờ, đụng đâu nghi đó, đụng đâu nghi đó, thì bây giờ đây mình phải dẹp nó đi, mình phải tin tưởng chứ đừng có nghi đó, kêu là đoạn nghi sanh tín tuyệt tướng siêu tôn, mới đốn dòng nhân pháp giải chân không bát nhã vị trùng trùng. Chừng đó rồi cái trí bát nhã mình nó lốt lan, mình sống ở trong cái trí bát nhã thôi, tứ cứu dung thông phước đức thắng vô cùng, bài kinh đó đó. Đó, chánh tư duy là suy nghĩ cái chuyện chân chánh, cái chuyện phải làm, suy nghĩ đến rồi mình hành động, chứ không phải suy nghĩ chuyện chân chánh, hay là suy nghĩ những cái chuyện là bây giờ mình phải làm sao cho mình tu muộn quá đi, mà bây giờ đây mà mình cứ lê thê như thế này thì biết chừng nào mà tới nơi tới chốn được. Trên phát cái tâm vô vọng, lập cái nguyện cho cao cường, theo cái tâm phát đó, theo cái nguyện đó để mà đi tới. Chứ cứ lê thê rồi trở, lê thê rồi rớt. Cái gì trở, cái gì rớt, cái tâm, tất cả cái tâm hết á, thấy không? Vì vậy cho nên á, trước khi mà ta đi ngủ á, ta phải suy nghĩ cái tâm của mình ngày hôm nay coi nó ngon lành không, nó nhẹ nhàng không, nó sáng suốt không, nó coi như là nó chẳng hẳn không, nó tinh tấn không. Rồi mình thấy sao bớt quá, ngày nay sao nó cứ lùm xùm gì đó mới diễn ra gì đó. Là đó là mình phải đấu trị, phải có cách đấu trị. Nó như vậy nó con người kêu là phải tỉnh luôn luôn, thì nó kêu là trí huệ trưởng rồi bồ đề nó mới sanh. Mà hãy như vậy nó có ly địa ngục, xuất quả khanh, mới rời khỏi cái chỗ tối tâm, ra khỏi cái hầm lửa cho mình đó, thấy mình sống trong này giờ nó giống như sống trong hầm lửa, đụng đâu nóng lên, đụng đâu giận lên, đụng đâu đó là sống trong hầm lửa chứ còn gì nữa. Thằng làm cái gì nè, từ mát mát mẻ, dầu cho họ cầm dao tới họ muốn giết mình đi nữa cũng ai gì đâu Phật, mát mẻ đừng cái gì giận. Đó người như vậy đó là người nhất định là lập địa thành Phật, còn sống đây cũng vẫn thành Phật như thường. Con này sợ quá người ta mới mở miệng lỡ ta nói hơi động tới mình chút đó là tôi chịu không nổi rồi, nghĩa là rùng beng đi xứ hết. Thì hỏi làm sao tu gì đâu tu, cái đó làm sao mà gọi là chánh tư duy được. À, thấy chưa, dù là sam-ma-sang-cáp-ba xong, bây giờ tới chánh ngữ sam-ma-va-cha, chữ C-A nó đọc là cha va-cha chứ không phải va-ca đâu. Chánh ngữ là sam-ma-va-cha. Đó, nó cha là ngữ, ngôn ngữ, nói là nói đó, là nói chân chánh. Thì lời nói chân chánh công minh lúc nào cũng là nói đúng chân lý, hợp sự thật. Đó, lúc nào là cái lời nói cũng sáng suốt, cái lời nói cũng giác ngộ trong đó, trong cái lời nói đó. Đó, thấy không? Chưa là chánh chánh ngữ. Đức Khổng Tử nói thủ khẩu như bình, phòng ý như thành. Lúc nào mình giữ cái miệng của mình nó giống như là cái miệng bình đó. Đừng có nghĩa là đụng đâu mà rót nước đó, đụng nó phải giữ cho thủ khẩu như bình. Cái gì đang nói thì nói, còn cái gì không đang nói thì thôi. Cho nên ngài Lão Tử ngài nói thêm, ngài nói rằng khẩu hề mặt ngữ, khẩu hề mặt mặt, ngữ hoặc hữu ích, ngữ hoặc vô ích, hữu ích mặt ngữ, vô ích mặt mặt, khẩu hề mặt ngữ, khẩu hề mặt mặt. Nó ra để người ta dèm pha người ta ấy thì thâu nín đi, nếu không được thì mua thuốc dán những cái dán vô đi. Chứ cái khẩu nghiệp cũng mệt lắm nha, cứ nói lăng xăng mà không cho nó nói nó bệnh, không cho nó nói bệnh thì mình phải biết để mình trị nó chứ. Cái gì hết á, học đạo để mình biết mình hiện bây giờ còn những cái chứng bệnh gì nè, trị lâm trị lâm trị lâm trị lâm. Mình trị một lần không được như các cái vị mà người ta thượng căn thượng trí, thì mình trị mỗi tuần lễ nhất là nó cũng cho nó đỡ một bệnh. Mình là tới 84.000 cái phiền não trần lao trong con người mình đây nè, thì ít nhất là mỗi ngày mình cũng phải giải tỏa được cái bệnh nhỏ, thì từ nó giải đó. Chứ mà tu theo thiện giáo, còn cái này khổ lắm, tu mà cứ trùng tăng bệnh, nghĩa là càng tu là bệnh đó là càng ngộ tâm bệnh đó, nó lại càng nổi lên nữa thì bớt mắt. Tu mà như vậy thì tam thế chư Phật xuất thân cũng không có cứu nổi nữa, các đức Phật ra đời mất đời đi nữa cũng không cứu nổi cái hạng đó nữa, cứu chữ nổi. Còn phòng ý như thành, thủ khẩu như mình là còn anh tâu phòng ý, luôn luôn phải đề phòng cái ý mình, nó giống như là lính mà canh gác giữ thành, thành trì, không có cho quân địch nó nhào vô thành, nhào vô thành nó chiếm hết thì còn gì. Như là cái ý phải giữ gìn luôn luôn, nó nguy hiểm lắm, nó nghĩ cái này nó nghĩ cái kia, toàn là nó nghĩ cái chuyện kêu như là vọng tưởng điên đảo không. Ý thành là khẩu ý đó, có cái hai câu mà trong sách cũng có nói thường á, thường nói trong thang Đức Công Tử, còn trong sách trong đạo Phật cũng có nói. Rồi báo tới kêu là chánh ngữ nè, rồi có hỏi Phật biết ai là chánh ngữ, cái chỗ này đó, đó thì cái chỗ này là có một cái mẫu chuyện hồi xưa các vị Bà La Môn tới hỏi Phật, hỏi về Bạch Thích Thế Tôn, ngài nói cái đạo của ngài là chánh, là tốt, là siêu thoát. Rồi đạo Bà La Môn cũng nói là một cái đạo cổ truyền chính xác, cao thượng hơn đạo Phật, bởi vì đó là môn nó có trước Đức Phật. Rồi đạo Kỳ Na giáo, tức là đạo lõa thể, hay là tất cả những cái đạo khác, đạo nào cũng nói tốt lắm, thì chúng con biết tin theo đạo nào. Các cái vị Bà La Môn tới hỏi Phật vậy đó, thì Đức Phật mới nói chỗ đừng nghe nè, đừng tin tưởng bất cứ điều gì, đừng nghe bất cứ điều gì, dầu cái điều đó ở dưới mảnh lực của một ông thầy hay là một nhà truyền đạo nào đi nữa cũng đừng thèm nghe. Các ông chỉ nghe những gì mà điều đó đó, nghe những cái gì mà quý ông nghe biết, cái điều đó đó có lợi ích hiện tại cũng như tương lai, cái điều đó nó có lợi ích cho mình và người, có lợi ích trong ba đầu, mình cứ nghĩ thì nên nghe theo, thì nghe chứ đừng có nên nghe tôi theo tôi liền. Thì nguyên danh Đức Phật trả lời: đừng nghe cái lời của tôi nói liền, mà các ông cũng đừng nghe cái lời của tất cả các cái đại khác hay các người khác nói, mà các ông chỉ nghe theo những điều mà biết cái điều đó nó có lợi ích hiện tại và tương lai, cái điều đó lợi ích cho mình và người, thì cái điều đó nên nghe theo, nên tin theo. Tại sao đó là nói mẫu chuyện mà dẫn cái phần C, phần thứ ba của chánh ngữ, cái chỗ đó đó. Tức là Đức Phật ngài không biểu 1, 2, 3, 4 là tin theo ngài đâu, mà ngài nói rằng phải suy nghĩ lại. Thì cái đó nó nằm ở trong kinh Kamala, trong kinh Bali ấy, nó nói cái đoạn đó, hiểu không? Bây giờ tới chánh nghiệp Kamakamanta. Kaman là Kamanta là nghiệp, còn Sama là chánh, chánh nghiệp. Chánh nghiệp đó tức là gì? Là hành động chân chánh. Hiện mình làm những cái chuyện gì mà về kêu là lao động tay chân á, đều là coi như là phải làm cái việc tôn trọng. Ví dụ như bây giờ mình là người tu thì phải hành động theo cái lối của tu, chứ còn đừng ngừng ra làm những cái chuyện mà coi như là thế gian, hành động theo thế gian, thì cái đó nó không có chân chánh. Đó, nhớ kỹ vậy đó. Tôn trọng lương tâm nghề nghiệp, lúc nào cũng phải tôn trọng cái lương tâm, làm cho nó đúng tới nơi tới chốn để mình sống. Thì cái đó gọi đó là chánh nghiệp. Hay là người ở trong cái chỗ kiểu là cái chỗ chánh nghiệp đó, tất nhiên là hành động chân chánh, nghĩa là lúc nào cũng như lúc nào thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp là luôn luôn là phải ở trong cái ý cũng nhận, nghĩ cái gì cũng nghĩ cái gì chân chánh, là nói cái gì cũng là đúng chân lý hợp sự thật, hành động gì cũng vậy. Tôn trọng lương tâm này, tham thiền niệm Phật trì chú cho ba nghiệp được thanh tịnh, đó cũng là chánh nghiệp đó, chánh nghiệp đó, thấy không? Luôn luôn hoặc là tham thiền là để cho cái tâm nó định, đó là chánh nghiệp. Niệm Phật là để cho cái tâm nó tức Phật, thì đó là chánh nghiệp. Trì chú là để diệt ba cái nghiệp cho nó sạch, tức là thân nghiệp, không nghiệp, ý nghiệp, nó tam mật tương ưng, nghĩa là ba mật, tức là thân, khẩu, ý, cho nó tương ưng, nó đừng có cái chuyện kêu là xê dịch. Trì chú ba nghiệp thanh tịnh, cho nên mới có cái câu kêu là ba nghiệp hàng thanh tịnh, đọc Phật vãng Tây Phương. Nếu ba nghiệp mỗi người mà thanh tịnh á, thì đồng với Phật về phương Tây ở khỏe lắm. Thành ra mình được ráng tu phải giữ ba nghiệp nó thanh tịnh luôn luôn. Ba nghiệp thanh tịnh đây không có nghĩa là cứ ngồi đó không nghĩ cái gì, hay là không nói cái gì, không hành năng mà gọi là thanh tịnh đâu, không phải đâu. Ở trong cái lời nói đó, thanh tịnh, đúng không? Ở trong cái hành động thanh tịnh, ở trong cái ý nghĩ đó, nó thanh tịnh. Đừng có ý nghĩ loạn động, đừng có nói ra những cái lời mà bất mãn, chánh mạng. Sama ajiva, ajiva là mạng, mạng đây tức là cái sức sống, sức sống. Chánh mạng tức là sống, sự sống chân chánh, chứ không có tà mạng, thấy không? Sự sống chân chánh như hầu và Phật tại thế thì các chị người tu á, người ta phải đi xin ăn, chứ không muốn làm cái gì mà nó có lợi dưỡng ra sợ rồi nó rồi làm những cái tiền cái đồ vật gọi là cái tâm bất chánh, tâm tà đó, thì cái đó nó không có, lấy cái đó nuôi cho mạng sống này nó không có được. Thành thử ra bất công kêu là chánh mạng, mà cái khi mà Phật còn tại thế, Phật có chế ra kêu là cố Phật tại thế thời tăng giai khắp thực. Cho nên khi Phật tại thế thì chỉ tăng ở sáng cái là lo đi khắp thực một ngày ăn bữa thôi, trong ngày nó sáng rồi đi tới xin, rồi chiều cũng đi tới nữa. Nó một là người ta cũng không có của đâu mà người ta cho giữ vậy, hai nữa là mình cũng mất thời giờ, cho nên ăn vào cái bữa trưa rồi buổi chiều không có làm cái gì hết á. Buổi chiều chỉ là ngồi thiền thôi, hiểu không? Nghĩa là ăn rồi là chỉ ngồi thiền định, thì do đó cho nên không có nghĩ gì cái tới ai nữa hết, cứ lo cho mình thôi. Mà người ta cho cái chuyện đó là cái chuyện nó hay, nhưng mà nó lại quá kêu là ích kỷ, Thì vậy cho nên ở bên Đại Thừa Giáo á, thì lại ngược lại, không phải là cái thời Phật tại thế thời á, thì cái dĩ nhiên là cái cách thực, nhưng mà sau khi Phật nhập Niết Bàn á, rồi thì nó mới chia ra kiểu là Nam Tông Bắc Tông đó, thì chừng đó ở bên Đại Thừa thì lại nghĩ rằng nếu mà cứ mỗi ngày mà cứ lo đi sách bình bát mà đi khất thực là một là nó cũng mất thì giờ hết, không có làm được cái chuyện gì làm lợi ích cho chúng sanh, thấy không? Thành thử ra có mấy chế ra cái Bồ Tát Giới, thì cái Bồ Tát Giới đó nghĩa là người thọ được tất cả hành sự, kể cả cái chuyện của hành sự giống như thế gian, nhưng mà mỗi một việc làm đó, mỗi một việc làm đó chỉ là làm cho chân lý, để cho mọi người trở về chân lý, chỉ làm cho chánh pháp, chỉ làm cho Phật pháp, không nghĩ, không bao giờ nghĩ tới làm cho cái cá nhân của mình hay là cho cái danh, cái tiếng, cái lợi của mình hết á. Thì vì vậy cho nên mới có cái Bồ Tát Giới, người ta mới gọi là Đại Thừa. Thì quý vị nhớ chánh mạng tức là sự sống chân chánh, không có sống bằng một cách nghĩa là coi như là chẳng hạn như buôn bán dặn cân bể móc, nghĩa là cân non đưa đo thiếu để lời cho nhiều để mà sống, thì cái đó người ta gọi là cái sự sống không có chân chánh. Vì vậy cho nên phải làm thế nào để mà mình tự sống cho nó chân chánh, là đúng bổn phận, có nghĩa là làm đúng bổn phận với một người xuất gia hoặc người tại gia, hoặc là một vị nào mà đã thọ cái giới pháp nào rồi đó, thì làm đúng với cái bổn phận của cái giới pháp đó, không lợi dụng lòng tốt để rồi mình làm ở trong này nói ăn cơm trong miệng mà rồi trả lại là nghĩa sao, nhớ không? Hiểu này. Tất nhiên nhiều khi mình lợi dụng cái lòng tốt của người khác để làm chi, để cho mình có được một cái lợi lộc, lợi lộc nó để nuôi cho thân mình hoặc là nuôi cho cái vấn đề cái mạng sống của mình, thì cái đó người ta gọi là tà mạng chứ không phải là chánh mạng. Hoặc là ăn bám của xã hội, thấy không? Cái điểm chót á, ăn bám của xã hội tất nhiên là cứ ngồi đó chờ, giống như là biến nhắc cái chờ đó mà để ăn bám xã hội. Trong lúc đó thì là nếu mà nói rằng đi khất thực thì về sau cái giờ mà độ họ rồi á, là người ta phải nhất tâm người ta tu. Bởi vì khi nào con người mà cái tâm mà được nhất mà tu rồi, có một cái đức hạnh rồi, thì tự nhiên không nói nhiều nữa, là dân chúng người ta nhờ cái đức hạnh đó. Cái đó cái phần tương liên giải thích không được. Còn nếu mà ăn rồi không có lo chuyên tu tịnh tu, thấy không? Thì tất nhiên là nó không có được lợi lạc, bởi vì cái tâm mình nó không có sáng sạch, nó không có yên tĩnh. Mà cái tâm mình nó không sáng sạch, không yên tĩnh, nó loạn động á, thì hãy ảnh hưởng nó qua một cái gì cũng là loạn động, cũng là rắc rối hết. Vì vậy cho nên nó không có lợi lạc gì hết. Cũng vì thế mà người xuất gia luôn luôn kêu là sống một đời sống giản dị, thanh cao. Còn nếu mà mình không lo tu, sống mà chỉ cứ hào nhoáng ở bên ngoài, thấy không? Nghĩa là y áo y hậu thì cũng cứ đầy đủ hết mà không có lo làm cái đúng, thì cái đó người ta gọi là ăn bám của xã hội, cái đó cũng không tốt. Thì cái vấn đề mà nói chuyện ăn bám của xã hội đây là nói theo cái ý của chánh mạng về Đại Thừa, về Đại Thừa. Vì vậy cho nên Đại Thừa chư tổ mới có cái câu, ta mới để lại cái câu tổ Bách Trượng Hoài Hải Thiền Sư ngài để lại cái câu kêu là nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Một ngày giờ mà mình không công tác thì cái ngày giờ đó không có nên ăn. Là bởi vì các ngài biết là mình phải sống làm sao cho nó xứng đáng cái. Bởi vì nhật thực bây giờ đây là tam san rồi, mẫu niệm nông phu chịu khổ. Khi mà ở trong ba cái bữa ăn đó là mình có ăn là mình phải nhớ rằng cái vấn đề này không phải nó tự nhiên như vậy đâu, mà nó cũng khổ cực cho những cái người họ canh tác này, hay là những cái người mà họ làm ra những cái vật thực như thế này, nó là cả một vấn đề. Bây giờ mình phải làm sao để cho mình thành tu, mình tiến các cái giới đích để cái một cái quốc độ nào, một cái chỗ nào mà giới đức cái vùng đó, cái nước đó, cái nơi đó mà được tràn đầy thì nó thấm nhuần tới dân chúng, tới cỏ cây, tới người vật, nhớ vậy đó. Cho nên cái đức hạnh tu hành của con người nó quan trọng lắm, nói không được nó. Quý vị nghe sơ rồi quý nghiệm đi nghiệm lại, quý vị giữ cái tâm thanh tịnh rồi hiểu xét nè mới thấy nó quan trọng. Còn người đời mấy cái chuyện đó ta không biết quan trọng đâu, ta không biết chưa là gì đó. Cái tâm mà thiệt và thanh tịnh tu hành là quan trọng nhất, nó quan trọng lắm. Bởi vì cái tâm tịnh, cái tâm mình nó tịnh thì tất cả nó sẽ tịnh hết. Đầu tiên là nó sẽ tịnh với cái người mà có giữ cái tâm thanh tịnh, rồi từ từ nó cũng đi tới cái chỗ những cái người mà giữ tâm thanh tịnh, không ta không biết nữa. Dần dần ta không biết nữa. Vì vậy cho nên nói một cách dễ hiểu là phải thực hành đúng dân là làm Phật dạy thì mình sống nó mới nằm ở trong cái chánh mạng được. Còn nếu mà mình sống mà không có y theo là Phật dạy, tự nhiên là nó phải gọi là tà mạng đó. Rồi ở trong cái là Phật dạy mình cũng biết nữa, chẳng hạn như mình biết những cái thời gian mà Đức Phật phương tiện để mà dạy cho hàng đệ tử là cái lúc nào phương tiện, còn cái lúc nào mà cứu kính, cũng như là tứ y mà có cái y kinh liễu nghĩa, bất y kinh bất liễu nghĩa đó, nghĩa là mình phải y theo cái kinh nào nó liễu nghĩa, chứ còn có nhiều cái kinh Phật nói mà phương tiện mà Phật nói không có liễu nghĩa thì mình đừng có nên y theo đó. Đó cái điểm đó phải hiểu, hiểu mấy cái đó để mình biết. Rồi đến cái phần thứ sáu là chánh tinh tấn samavivayama, thường thường nó là viriya, còn anh này là vayama là hết sức tinh tấn. Còn viriya tức là tinh tấn, là nghĩa là tinh tấn đối với lại giải đãi. Còn tinh tấn này tất nhiên là vayama, sama vayama là chánh tinh tấn, không giờ phút nào chẳng nghĩ cái sanh tử đại sự. Đầu tiên hết là luôn luôn, bởi vì nhờ cái đó mới tinh tấn được. Mình không biết sống đây là chút nữa mình có còn hay không, cho nên phải tinh tấn, thấy không? Là lúc nào cũng, giờ phút nào cũng nghĩ là sanh tử đại sự vô thường tấn tốc á. Thì nghĩ được như vậy đó là mình không có dám giải đãi. Còn nếu mà mình không nghĩ như vậy thì nó dễ giải đãi lắm. Quý vị nhớ là như lúc nào mình cũng phải nghĩ kêu là sanh tử đại sự vô thường tấn tốc. Hay là nói một cách thiết thực nữa là mình nghĩ là ngày qua tháng lại thoạt dạy bạc đầu nó nhanh lắm. Mà trong cái cuộc sống của mình để mình sống nó đâu có lâu được, năm này qua trăm năm này qua trăm năm kia đâu, quý vị thấy không? Thành ra tụi mình phải làm sao mà nó, cho nên nó, ý thầy lúc nào cũng luôn luôn, nghĩa là ngày cũng như đêm, là muốn làm sao cho quý vị, nghĩa là khôn trước tuổi đạo. Đúng lý ra là phải ở trong chùa phải học 3 năm, 4 năm mới biết, mới hiểu được. Thầy muốn làm sao mà quý vị nghĩ là học 1 năm, nửa năm là quý vị đã biết, đã ngon lành, đã tu tiến ngon lành. Ý thầy muốn vậy đó. Đó tất nhiên là phải luôn luôn mà tinh tấn, mà nghĩ luôn luôn. Chứ đừng có nên là cứ để qua ngày đoạn tháng quý vị, thấy không? Hết tuần lễ này nó qua, tuần lễ kia nó là mình cộng sổ lại mình chưa được cái gì hết rồi. Phiền não chưa trừ, nghiệp chướng chưa diệt, những là cái gì cũng ra cái gì lình trình đính chính đó, anh bám xã hội không lợi ích gì hết rồi. Sống cũng không lợi ích gì cho đời, mà chết cũng không lợi ích gì cho tánh linh. Thì hỏi cái con người mà sống như vậy là sống chi? Sao theo ông theo bà theo đạo chứ sống chi, thấy không? Còn nếu mà mình sống nó có mặt mình một ngày một giờ một lần là lợi cho mình, lợi cho mình là lợi cho tánh linh của mình sáng suốt, và lợi cho người đó. Như vậy đó là cái người biết sống, hiểu không? Cái câu nói năng cầu suốt là cái câu nói đó đó, để quý vị biết. Chứ mình không có, nó giải đáng lắm, mệt lắm mà cứ nghĩ không ngày mai cũng được, hôm nay không nghĩ nữa. Thành ra cái tâm giải đãi của người là ai cũng tràn đầy, nhưng mà phải biết mình đấu kêu là đấu trị đó. À, cho nên trong này nói không giờ phút nào mà chẳng nghĩ đến sanh tử đại sự, thập hành cho kỳ được tứ chánh cầm, luôn luôn thực hành cho được. mình thấy những cái điều xấu, điều tệ, điều ác gì mà nó đã sanh rồi đó, thì phải siêng năng tinh tấn được cho nhất định được cho nó sanh được. Mà lỡ những cái điều ác nó lỡ nó đã sanh rồi, mình thấy mình phải giúp nó liền, đoạn diệt nó liền. Còn những cái gì làm thánh thiện nè, mình thấy mình chưa làm được cái gì hết, thì mình phát tinh tấn phát sanh làm liền. Còn những cái gì mà mình đương làm khá rồi đó, thì phải đi tới nữa, luôn luôn phải tập hành cho được, cho kia được tứ chánh trọng. Và bốn cái điều mà nãy giờ quý vị nghe đó, là trước anh nghe quý vị hiểu đó, tiến cho đến quả vị chánh đẳng chánh giác, nghĩa là làm sao cho đến cho kỳ đạt cho được cái chánh đẳng chánh giác. Chánh đẳng chánh giác nghĩa là sao? Là chánh đẳng đó, tức là bình đẳng một cách chân chánh, nhận định được từ thượng trí chư Phật thánh nhân sư tăng phụ mẫu hải trí quyên phi xuống đẳng di tế cung tục, đều là bình đẳng hết. Nhận được tư như vậy đó, đạt được cái yếu điểm đó, người ta gọi là chánh đẳng. Rồi chánh giác đó, tất nhiên là giác ngộ, coi như là bình đẳng. Từ trên mười phương chư Phật cho đến muôn loài chúng sanh, khi mà trở về với cái yến sáng giác ngộ đầy đủ á, là nó giống như nhau. Mình phải đạt cho được, hiểu cho được cái đó thì còn gọi là chánh đẳng chánh giác. Mà không có cái bình đẳng nào, cái giác ngộ nào mà hơn cái đó, cho nên gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là bậc Phật, cái quả vị Phật mà sáng suốt giác ngộ hoàn toàn, cho nên ta gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và cái chuyện đó mỗi người làm được, Phật đã nói mà, ta là Phật đã thành chúng sanh, là Phật sẽ thành mình trong đó, thấy không? Thì chắc chắn là mình làm được rồi. Chỉ cần cái là mình không có chịu thực hành đúng mức, với lại không có y giáo phụng hành đúng. Ở thấy cái gì dễ dễ thì là thấy khó thôi, thấy không? Thấy chương trình dễ dễ thì ở tu, mà thấy chương trình răng cắt quá thôi, thôi để giờ mình tu mình dễ hả? Có giờ nào mình muốn tu muốn nghỉ. Còn bây giờ ở trong chúng là thấy sao mà gắt quá, tu giả lực thờ trong dân thì dân đó nhớ vậy đó, kêu là chánh tinh tấn, thực hành cho kỳ được tứ chánh trầm, tiến cho đến quả vị chánh đẳng chánh giác. Tinh tấn thì đó tấn độ tấn cái chỗ đó, kêu là tinh tấn thì tới đúng mức giờ phút nào cũng tinh tấn để đạt cho được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đến cái con đường thứ bảy tức là chánh niệm Samasati. Sati Buddha tức là niệm Phật, Samasati là tức chánh niệm, suy nghĩ một cách chân chánh, nhớ nghĩ chân chánh, thấy không? Luôn luôn nhớ nghĩ những cái điều chân chánh, tức là những cái nhớ nghĩ làm sao để mình đạt được cái sự sáng suốt giác ngộ giải thoát, nhớ nghĩ làm sao mà để cho tất cả chúng sanh người ta giải được cái khổ não. Và mỗi một chúng sanh mà nhận được cái Phật tánh mình, cái Phật tánh đó, thì chắc chắn là giải được khổ não chứ có gì đâu. Tại vì chưa nhận được Phật tánh, ngay cả mình cũng vậy nữa, cả quý vị xuất gia nào cũng vậy, mà chưa nhận được Phật tánh thì thấy khổ não đủ thứ chuyện khổ á. Rồi chánh niệm đó, kia là nhớ nghĩ chân chánh. Nó có chánh niệm, nó có hai cách. Nói về chánh niệm, có chánh ức niệm và chánh quán niệm. Chánh ức niệm nghĩa là sao? Tức là luôn luôn nhớ cái lỗi lầm, nhất là nhớ tứ trọng âm, luôn luôn ơn cha mẹ, ơn thầy tổ. Cha mẹ thì sanh ra cái xác thân, thầy tổ thì sanh ra cái giới thân huệ mạng. Nhớ luôn luôn phải làm sao để mà trả ơn quốc gia thủy thổ, người ta giữ gìn đất nước nó được thanh bình, mình tu nó dễ, an ninh mình tu nó dễ. Chứ nếu mà một cái đất nước mà nó cứ trộn cốt giặt, hoàn đâu mình có yên tâm đó mình tu được, thấy không? Thầy đã biết ơn ở chỗ đó, kêu là ơn, ơn thứ ba. Ơn thứ tư là ơn chúng sanh, nói cho tất cả mọi người Phật tử. Còn nếu mà nói người xuất gia là ơn của người nhà ma thí chủ. Bởi vì theo cái thông lệ xưa nay là người Phật tử tại gia là hộ trì chánh pháp, lo cái vấn đề vật chất. Còn người xuất gia thì lo về cái phần tinh thần, hoằng pháp lão sanh, tục Phật huệ mạng. Tại sao mà mà phải lo là tại vì lo để cho các vị xuất gia khác đủ ngày giờ để mà đào ở trong tam tạng giáo điển nó ra, chứ còn không có ngày giờ làm sao mà đọc hết tam tạng, rồi làm sao mà dịch ra tam tạng để mà truyền bá, thành nó mất thời giờ lắm. Mà nếu mà bây giờ mà nếu mà để người xuất gia họ ra họ làm cái việc cho là cũng như người tại gia là hộ đạo là chuyện đạo tiên kinh thì nó mất cái thời giờ. Cho nên hồi xưa Phật có trước khi giờ trước cái giờ mà nhập niết bàn á, Phật có minh định có phú chúc lại. Một ở trong những cái điều phú chúc chính đáng đó là hàng Phật tử xuất gia thì lo hoằng dương Phật pháp về tinh thần, còn hàng Phật tử tại gia thì là hộ trì ngôi tam bảo. Hộ trì ngôi tam bảo ở trong đó có cái nghĩa là hộ trì tam bảo trong đó ăn uống chứ mà tứ sự cúng dường, để chỉ để cho các vị đó nó có mất có cái ngày giờ để người ta tịnh tu, có cái ngày giờ để người ta coi như là nghiên cứu kinh điển, rồi nhờ cái nghiên cứu kinh điển đó là người ta mới cái truyền bá. Chứ gì truyền bá mà không có kinh điển, không có bài vở, không có thì làm sao truyền, truyền gì đâu được, nhớ không? Khi mà chánh ức niệm, chánh quán niệm, lúc nào cũng quán tưởng suy nghĩ cái vấn đề độ sanh. Mình coi thứ của mình tu như thế này mà mình độ mình được chưa? Độ sanh trước là độ mình nên nè, không phải nghe nói độ sanh này rồi kế đó mới tới độ người. À, vì vậy cho nên thầy nó mới vừa sáng ra nghĩa là ngay thẳng là phải đọc lại cái lời kinh đó, nghĩa là tự tánh chúng sanh thầy nguyện độ là vậy đó, tức là phải nhớ lại là vấn đề độ sanh. Mình coi tới coi là cái tánh chúng sanh của mình đó còn bao nhiêu tánh ở trong này này. Mà một bữa ăn sáng vậy là mình nghĩ là mình độ nó chứ. Thí dụ cái tánh của mình giờ sáng nó cũng như lúc trước vậy thôi, nó không có gì đó. Thì mình biết rằng mình đọc tới đó là mình nhớ rằng là sau đó mình ăn năn liền. Hoặc là có nhiều khi người ta nhớ tới ta muốn giải tỏa liền là người ta đứng dậy liền, người ta cầu ai giai cấp sám hối trước đó liền. Thí dụ như nói rằng cái tánh chúng sanh của con xong rồi nó ưa ngủ quá, bữa nào vô ngồi thiền của người già chừng 5 phút sau rồi thấy nó mất tiêu hết rồi đó. Có nhiều bữa thôi còn muốn ngang ngủ muốn ngáy nữa, nghĩa là mình thưa liền làm sao nhờ trên thầy với trong đại chúng dĩ quay tầm được để giúp cho con bớt cái đó. Rồi có nhiều khi thầy chỉ đó, thầy chỉ cái cách đấu trị của nó, cái nghiệp nó nặng lắm, nó nói vậy đó. Còn cái bữa nào mà lỡ nó không ngủ á thì ở trong cái giờ thiền 45-50 phút đó là thôi nó nghĩ đông nghĩ tây, nó nghĩ đủ thứ chuyện, nó nghĩ không kịp mà thay đổi cái ý kiến nữa, thì cái đó là cái bệnh tán loạn. Thôi vậy phải đối trị với nó, hay là bất cứ là một cái việc gì cũng vậy, kêu là nghĩ tới cái vấn đề kêu là tự độ mình trước, độ sắp tự độ đó. Cho nên mới tự tánh chúng sanh thành độ, tự tánh phiền não thành mượn đại. Còn cái tánh phiền não của mình nó còn cái gì đó, mỗi bữa ăn đó mình thấy mình nói lên, khi mà mình nói lên á là ổng ở trong lòng ngang rồi à, nghĩa là cảnh cáo à, mà mình cảnh cáo một mình ổng đâu có ngán, cảnh cáo trước có Phật có pháp có tăng đó, ổng có ngán mấy cái ông phiền não trong con người mình nó đầy đúng hết á, dễ sợ vậy đó. Mà khi mình mạnh dạn đứng lên cảnh cáo là ổng ngán rồi, là ổng bớt chút, rồi bữa khác bớt một chút, cái như vậy đó. Mà mình biết cách mình đấu trị nó, tôi là mạnh dùng sức, yếu dùng trước. Mình mà cái nghiệp nặng quá thì mình phải kiếm cái kiểu làm sao để mình trị nó. Còn nếu mà cái nghiệp mình nó nhẹ quá thì đỡ khỏe à. Rồi đến chánh định, cái thứ 8 là chánh định samadhi tức là định đó, chánh định thấy không? Luôn luôn tập trung tư tưởng cho nó thuần thiện, tâm mình luôn luôn suy nghĩ một cái gì thôi chứ là thuần thiện. Chẳng hạn như bây giờ đi cũng thiền, đứng cũng thiền, ngồi nằm túc. Bây giờ mình nghĩ mình không biết thiền là cái gì, thôi bây giờ mình lấy cái câu niệm Phật để mình thiền, thấy không? Thì để gì, để cho cái tâm của mình tập trung lại ở trong cái câu niệm Phật đó thôi. Bây giờ nó không để nó tản mát, nó đi tùm lum phía này phía kia, chứ là không có để nó tản mát, cái tập trung, cái tư tưởng thuần thiện để quan sát năm vấn đề sau đây. nghĩa là chánh định á, là luôn luôn phải quan sát. Vấn đề sau đây tức là mấy cái này quý vị đã nghe rồi, tôi là quán bất tịnh là để trừ cái tâm mình, vọng mình, tôi là chấp tịnh, chấp đẹp. Nó bất tịnh á, khi mà cái thân này mà mình nhìn thấy nó bất tịnh thôi, mình đâu có thấy cái đẹp của nó là cái gì đâu. Còn nếu mà mình không thấy được nó bất tịnh thì mình cứ nhìn thấy bên ngoài đó, mà nhất bên ngoài là họ còn tô thêm cái này kia kia nào nữa, thấy không? Tô phấn, tô son vô nữa, rồi cái đó, cái rồi kêu là nếu mà mình quán được cái bất tịnh thì cái kia nó không có đắm về sắc sắc dục, hiểu không? Quán từ bi luôn luôn. Mà con người mà có từ bi á là con người không có giận tức, không có giận hờn, cho là chấp cái giận tức, chữ C là chấp á, chấp rồi phải giận rồi tức này. Mà con người có từ bi tức là ban vui cứu khổ, rồi không có gì là giận là tức là chấp hết. Mà kế đó là quán nhân duyên, luôn luôn phải quán nhân duyên, là để chi? Để phá trừ cái tâm si mê mờ tối của mình. Sự vật ở dưới này á, là từ tinh thần cho đến tâm sát, thể sát là phải được do nhân duyên hết. Mà do nhân duyên á, để mà trừ cái tâm si mê, chứ còn không thôi cái tâm si mê của mình cứ nghĩ rằng là có thân này hay là thế kia, thì nó kêu là nó cứ nằm ở trong cái si mê đó mà nó không có giải tỏa được. Quán giới phân biệt là để trừ cái bệnh ngã chấp pháp chấp. Con người là cái ngã chấp pháp chấp là nó nặng lắm, và khi mà quán giới phân biệt liền, bây giờ tách ra từng ranh giới nó có đâu gì đâu. Cũng như bây giờ thân người mà bây giờ tách nó ra, đầu để nơ, tứ chi để ngã, thân để ngã, thì nó đâu có ra cái thân người nữa, thấy không? Ở trong 18 giới cũng như giới phân biệt, tức là tại vì trong 18 giới nó liên kết với nhau, cho nên nó thành chuyện này chuyện kia, tạo không biết bao nhiêu tội. Với là quán từ sổ tức, người mà người quán sổ tức là tức là để đấu trị cái tâm tán loạn. Sổ tức là đến 1, đến 2, nhớ kỹ mà đếm thì nó khỏi cái tán loạn. Còn nếu mình không nên đếm á, thì nó như là nó loạn động, nó xen vô hết cái này, nó xen vô cái kia. Bây giờ cái tâm mình phải bắt cho nó đếm 1, 2, nhưng mà đếm cũng phải là dễ đếm, đối với lại sợ ngầu hết rồi. Đến cái thứ 4 cái nó quên, thứ 5 cái nó quên. Quý vị cái tập hành không biết cái vụ đó. Bây giờ đến cái phần C, lợi ích của mỗi thành phần ở trong cái bài Bát Chánh Đạo. Thì thiệt ra nếu mà mình thực hành Bát Chánh Đạo cho đúng hiện tại là mình đã trở thành một người thánh thiện rồi. Cái lợi ích nó nói có cái như là ngôn ngữ văn tự nào mà nói cho hết tới đâu cái lợi ích đó. Rồi đến cái khi mà mình bỏ cái xác thân này thì cái tâm mình nó đã coi như là đi trên con đường bát chánh rồi, thì tự nhiên cái tâm ở nó tương lai là nó sáng ngời, nó thể nhập với đạo. Mà thể nhập với đạo tất nhiên là thể nhập với là cái đức tánh niết bàn. Đức tánh niết bàn kêu nó bất sanh, tật diệt, giải thoát thì cái lợi ích đó không biết chừng nào có được, không có kể được. Nhưng mà quý vị cái căn cứ là hiện tại và tương lai, nếu mà người hành trì ra đúng với bát chánh đạo thì hiện tại lợi ích cho tương lai nó dễ biết quá. Rồi kết luận, đã kết luận là cái bài pháp hôm nay chú ngữ rồi. Ba công năng lớn của bát chánh đạo, khi mà cái người mà tập hành bát chánh đạo á, là cải thiện được tự thân, chắc chắn. Thấy không? Cải thiện được tự thân mình, tức là tự thân mình sống một đời sống giản dị, thanh cao đặc biệt. Kế đó nữa là cải tạo được hoàn cảnh, coi như là người mà có chánh đạo có thể là những cái hoàn cảnh nhiều khi nó đen tối, nhiều khi nó rắc rối, mà mình hiểu được bát chánh đạo rồi thì tự nhiên cái tâm mình tự nhiên mình quán cải được, thành quả bồ đề, cuối cùng mới được kết quả là giác ngộ hoàn toàn đó. Thành quả bồ đề tức là cái giác ngộ đó, là ba cái công năng đó đặc biệt đó. Hãy mà tập hành bát chánh đạo thì chắc chắn được ba cái công năng đó. Phật tử bền chí tập hành bát chánh đạo. Một Phật tử nào cũng vậy, rất là bền chí để mà tập hành bát chánh đạo, thấy không? Luôn luôn chân chuyên, chân ngữ, chân tư duy, chân nghiệp, chân tinh thần, chân mạng, chân niệm, chân định, phải gắn cho nó đúng. Tổng kết về đạo đế, bây giờ mới tổng kết về đạo đế, tức là 37 pháp trợ đạo. Như quý vị ở đây đã tổng kết rồi đó, cứ nhân cần, cứ như niệm xứ, là cứ chân cần, cứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thấp bồ đề phẩm, như là bát thánh đạo phẩm, 8 cái phần về chánh đạo đó. Quý vị xem cái phần tổng kết tiếng pháp ở sau phía sau đây nè, tức là tổng kết kêu là tứ diệu đế đó, Lê Cát Sang Đờ Vê Đi Tê đó, thì bốn cái này ta kết lại có mấy chữ, mấy chữ mà quý vị cho nhớ cái này nè. Mấy vị nào mà tiếng Pháp nhớ cái này cho nó nằm lòng để nói chuyện với lại cái người Pháp cho nó nghe thấy cái này, cho nó nằm lòng cho nó hiểu rõ rồi nói chuyện cho nó nghe. Cái kêu là giáo lý căn bản đó. Thì tóm lại là quý vị coi như đã thông suốt 37 thánh tự đạo rồi, bây giờ chỉ cần có quý vị thực hành nữa là được. Bước lên con đường thực hành nữa là xong công chuyện, công duyên quả mãn. Còn nếu mà mình thực hành rồi để đâu nó vào đó thì rồi nó cũng không đi tới đâu đâu, nó không có kết quả, thì nó cần phải thực hành. Đừng có để lâu, thực hành liền, học đâu hành đó, học đâu hành đó, thì nó mau lắm. Tu thời gian là quý, nhìn thấy quý vị kêu là gì đó, kêu là trở thành coi như là thánh thiện, đời sống sống có thánh thiện. Còn nếu ngược lại không thấy, thấy toàn là sống với phàm phu không, mà phàm phu thì nó mệt quá. Mà ai mệt trước, mình mệt trước, hiểu không? Chứ ai chung vô nó mệt trước cho mình đó. Thì khuyên quý vị gắn đây là lo công chuyện xa sáng để mà đi làm lễ rồi nói cho đàng hoàng. Xong rồi sắp xếp xong, ngã có đủ xe đi không, đủ đi một lần không? Có hai ông sư Tây Tạng nữa, coi chừng đấy. Đủ hết không? Ngồi chặt chặt một chút, xe ven đó ngồi chặt chặt 10-12 người cũng được. Mấy người chẳng nhỏ ốm rồi ngồi chặt lại một chút. Phải đi hai lần cho mất công. Thì đó, còn theo thầy, ý thầy thì nên quý vị mặc áo lễ, chỉ cần cái y thôi. Rồi thầy có hỏi thăm ông Thượng thì ông nói cái chánh điện trong cũng không có lạnh lắm đâu, nó cũng vừa chút mát mát thôi, thì khỏi có cần áo lạnh nó nhiều chứ cho nó không. Mặc cái áo lễ với lại cầm cái y với vô nắp được rồi. Chỉ có mấy vị là chuồng mỏ ngõ mấy vị khác khác đánh chút thì về nó tri thoát tri thiên chuồng mỏ chứ còn đánh cho nó đỉnh đạt chút. Còn kinh nó phát hết, chẳng những cho người Việt đâu, cho người Tây, người Tàu thì phát hết. Bởi vì cái chữ Việt của mình nó ngộ lắm. Nếu mà mình biết đến nọ mỏ chuông mỏ một khéo, mình hướng dẫn ta tụng nhái theo được, ta khỏi đó. Rồi sau mình chắc nghĩa sau. Chỉ có mấy cái clip của mấy ví dụ như chữ Thái hay là chữ Miên Điện hay là chữ Ấn Độ rồi, có nhiều cái clip đó đọc không được, phải học nó rồi. Còn cái này mình nó cái ABC thành ra nó dễ đọc. Nhớ cái gì thầy mà phát cho họ tới để họ tụng theo. Thì đó là buổi sáng, buổi sáng rồi. Rồi làm lễ rồi á thì dĩ nhiên người ta nói trong tàn đại những giường gì nó bút gì nó tiểu sao thầy chả hiểu nữa. Đầu là đầu thì chín sớm như vậy cũng bởi vì chín giờ 50 đó qua cái chương trình đó thì người ta mới bắt đầu các vị tăng ni coi như trời tự Phật tử trời tự trước rồi gì trước đó. Qua chương trình nó theo thầy nghĩ thì 9:15 bắt đầu lên đi đây vô tổng 15 phút nếu mà biết hướng dẫn đường, còn nếu không biết hướng dẫn đường chạy cái dòng cả tiếng ngồi đó nè cũng không biết anh. Thì cỡ vô tổng là 9:30 9:40-9:50 người ta khám sự đó. Thầy biết thầy đi thầy ngồi rồi chỉ đây, lúc trước thầy đi hoài. Thầy cái dặn rồi mà không biết. Thường từ mấy năm trước, mấy kỳ lễ trước đó, mà ban tổ chức họ không để ý đó. Rồi cái tranh sáng nó ghét ông ngoài hết. Nhất là mấy cái buổi lễ đó có mấy ông lớn họ tới họ dự đó. Thành ra cái nó không mình vô, phải đi quốc bộ từ ở ngoài thì xa vô ứ hơi. Rồi thầy cái dặn nói để quý vị không thôi, mang chuồng mang ngọn nó đi rồi nó không mệt quá đi. Rồi không biết là tính gì. Ừ, có thể ta sắp rồi. Có rồi.
Mà lâu lâu thì phải là làm đứa con mơ. Và chơi là làm thứ hai bộ là hai đồng bông. Hai chỉ cái tay nữa không, không có con nữa cái tay. Muốn là phải đi mua.
Thế ông đang tổ chức và bên làm trước này là trí chặt cái đông trước cho tới giờ chót mà nói chuyện đó thì không hết rồi. Nói cái đó không có gì mà để ý vậy, chứ không làm rồi nhiều khi nó sức nó mẻ nó hư đó. Chuyện thường thường mà nó đồ mượn là nó ưa ấy. Thôi hồi cứ nghĩ thì... Yeah.